ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1377, chuyển tiếp đột ngột cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết lúc trước bán phụ thân ngươi cái kia thư đồng ở đâu sao? Tô Tầm nhìn xem Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết chắp tay. Mong rằng đại nhân cáo chi. Hắn không có cách nào tìm Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh báo thù. Nhưng bán phụ thân hắn cái kia phản đồ nhất định phải chết. Hắn đổi tên gọi Giang Biệt Hạc. Ngay tại lúc này người xưng nhân nghĩa vô song Giang Biệt Hạc. Tô Tầm mỗi chữ mỗi câu. Giang Biệt Hạc năm đó bán Giang Phong về sau. Cầm đại bút tiền tài thay hình đổi dạng. Mặc dù võ công rác rưởi, nhưng bằng mượn qua người giao tế thủ đoạn cùng Ngụy Trung Hiền ủng hộ. Lăn lộn cái nhân nghĩa vô song giang hồ thanh danh. Hoa Vô Khuyết trong mắt sát cơ lộ ra. Đại nhân, lưu lại hai cái người sống. Đinh Hiển dẫn theo hai thích khách đi tới. Dùng đao bóc hai người trên mặt khăn đen. Lộ, ra chân dung. Một người trung niên, một thanh niên. Ai bảo các ngươi tới? Tô Tầm hỏi. Hai người đối Tô Tầm trợn mắt nhìn. Phi, Cẩm Y vệ giết hại không biết nhiều ít giang hồ đồng đạo. Chúng ta nhân người nghĩa sĩ đều là tự phát giết ngươi cái này ưng khuyển. Chỉ tiếc thương thiên không có mắt, thế mà không thể muốn mạng chó của ngươi. Đừng nói, nghe được mấy câu nói đó. Thật đúng là để Tô Tầm tìm được làm đại gian thần trùm phản diện cảm giác. Tốt một cái nhân người nghĩa sĩ. Ngươi tuổi đời này cũng đã nhi nữ song toàn đi. Ta Cẩm Y vệ tai mắt trải rộng thiên hạ. Tìm tới vợ con của ngươi hẳn không phải là việc khó gì. Tô Tầm mỉm cười nhìn xem trung niên nhân. Đầu năm nay giảng cứu chính là bất hiếu có ba vô hậu vi đại. Cho dù là khách giang hồ đến tuổi tác cũng sẽ thành hôn sinh con. Muốn đem chính mình huyết mạch truyền xuống. 14-15 tuổi kết hôn chỗ nào cũng có. 30 tuổi liền có thể tự xưng lão phu. Cho nên nhìn người trung niên này tuổi tác. Hai tử hẳn là đều có mười mấy tuổi. Nếu như kết hôn sớm, nói không chừng khả năng ngay cả cháu trai đều có. Trung niên nhân lập tức là thốt nhiên biến sắc, nhưng vẫn như cũ là không nói một lời. Nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm cúi người nhìn chằm chằm hắn. Từng chữ từng câu nói. Người khả năng không hiểu rõ lắm bản quan. Dù là ngươi chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng là bản quan vì có thể trong lòng thoải mái. Đào sâu ba thước cũng sẽ đem ngươi vợ con tìm ra. Nói xong, vung tay áo bào quay người rời đi. Cho hắn chân dung, truyền đọc các nơi Cẩm Y vệ cọc ngầm. Cha ra hắn vợ con chỗ người tiền thưởng 10 lượng. Quan thăng 2 cấp, có cái gì ngươi hướng ta đến? Tai họa cô nhi quả mẫu tính cái gì hảo hán? Trung niên nhân mắt đỏ gào thét. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Đã làm nhân người nghĩa sĩ. Vậy sẽ phải có liên lụy người nhà giác ngộ. Nói xong, trở mình lên ngựa, làm bộ muốn ly khai. Không muốn, không muốn, ta nói, ta nói. Nhìn xem Tô Tầm muốn rời khỏi. Trung niên nhân rốt cuộc không chịu nổi. Hắn không sợ chết, nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có Tô Tầm độc như vậy. Nhàm chán như vậy người. Liền vì xả giận cứng rắn muốn cùng chết hắn tiểu nhân vật này. Mà lại hắn cũng không phải cái gì nhân người nghĩa sĩ. Hắn chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Còn không có vì diệt trừ Tô Tầm cái này gian thần mà dựng vào mình vợ con giác ngộ. Tô Tầm ghìm ngựa, ngữ khí bình tĩnh. Nói, là Hàn Đình Hàn lão gia. Ta là Hàn lão gia phủ thượng hộ viện đầu lĩnh đem huynh đệ. Là hắn tìm tới ta nói giết ngươi. Hàn lão gia sẽ cho ta 300 lạng bạc dòng. Trung niên nhân tựa như ngược lại hạt đậu đồng dạng toàn nôn. 300 lượng, nơi này có gần 100 người đi. Ta Tô mỗ đầu lâu thật đúng là đáng tiền. Tô Tầm cười, sau đó lại hỏi, các ngươi đều là Hàn Đình người. Lần này người thanh niên kia đoạt đáp. Ta là Triệu lão gia nhà hộ viện. Những người khác không biết. Hơn phân nửa là ngươi tại Phúc Châu làm những sự tình kia truyền tới. Cho nên Giang Nam bên này người liên hợp lại nghĩ nửa đường giết ngươi. Nhạc Linh San nhíu mũi ngọc tinh xảo. Tô Tầm cũng nghĩ đến điểm ấy. Rốt cuộc Dương Châu so với Phúc Châu nhưng nghiêm trọng nhiều. Những này thân sĩ trục thuế không giao. Cầm giữ muối chính hòa thủy vận. giàu đến chảy mỡ. Phúc Kiến mặc dù cũng thuộc về Giang Nam, bất quá so ra kém Tô Châu, Dương Châu những này hạch tâm địa khu giàu có. An bài gần 100 người ám sát hắn, đã rất xem trọng, đáng tiếc đánh giá thấp Cẩm Y vệ a, hơn phân nửa là mỗi ngày động một chút lại mắng liền dèm pha Cẩm Y vệ. Kết quả biếm lấy ngay cả chính bọn hắn đều tin tưởng. Cẩm Y vệ nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là phế vật. Một tổng kỳ nói, đại nhân, càng đến gần Giang Nam nội địa tình huống càng phức tạp. Chỉ sợ ngay cả quân đội thậm chí là nơi đó Cẩm Y vệ đều bị bọn hắn nhúng tay. Không bằng để ti chức trước dẫn người đi thành Dương Châu tìm hiểu tình huống. Nếu là không có nguy hiểm, đại nhân lại vào thành cũng không muộn. Nếu như Tô Tầm tùy tiện vào thành, liền sợ là đi vào dễ dàng ra khó a. Bọn hắn muốn thật có vận dụng quân đội vây giết bản quan đảm lượng, cũng không trở thành nửa đường hành thích. Tô Tầm xem thường, nhưng lại không thể không phòng. Đối Hoa Vô Khuyết vẫy vẫy tay, tiến đến hắn bên tai thấp giọng phân phó vài câu. Hoa Vô Khuyết chắp tay, Vô Khuyết tuân mệnh. Hoàng Sơn bên kia võ lâm đại hội không cần phải lo lắng, chờ Dương Châu sự tình giải quyết, bản quan cùng ngươi cùng đi một lần. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Giang Biệt Hạc là Ngụy Trung Hiền làm con rể, nếu để cho hắn làm võ lâm minh chủ, kia Ngụy Trung Hiền Ngụy lão cho thế lực chẳng phải là muốn mạnh lên. Đây là Tô Tầm sẽ không cho phép sự tình. Hắn là mệnh quan triều đình không đảm đương nổi võ lâm minh chủ, nhưng cũng không thể để Giang Biệt Hạc làm. Tô Tầm lại nhìn về phía cái kia tổng kỳ, người mang lên mấy người đi theo Hoa Bách Hộ, nghe theo phân phó của hắn. Ti chức tuân mệnh, được chứng kiến Hoa Vô Khuyết vũ lực giá trị, quan tổng kỳ đối với Hoa Vô Khuyết tâm phục khẩu phục. Sau đó Hoa Vô Khuyết mang theo 10 người đi đầu đi đường. Tô Tầm lại nhìn về phía trên mặt đất quỳ kia hai cái thích khách nói, ta muốn các ngươi chỉ chứng chủ xử sau màn. Dương Châu thân sĩ hành thích tam phẩm mệnh quan, đây là chính bọn hắn đem giết mình đao đưa tới Tô Tầm trên tay a, mặc kệ người nào tham dự, người nào không tham dự, Tô Tầm đều muốn nhờ vào đó giết cái long trời lở đất. Tại Phúc Châu mới giết vài trăm người, mà Dương Châu ít nhất phải giết tới ngàn người, giết đến thiên hạ không dám có người lại tham mới thôi. Nguyện vì đại nhân hiệu lực. Hai người biết bọn hắn không có cự tuyệt chỗ trống, thậm chí là không dám tự sát. Tô Tầm mang lên hai cái thích khách tiếp tục tiến lên. Cùng một thời gian, trong thành Dương Châu, lúc này Hàn phủ nhà chính bên trong ngồi đầy người. Đây đều là Tô Dương địa khu thân sĩ đại tộc, bọn hắn nắm trong tay hơn phân nửa Giang Nam tài phú. Trong bọn họ tùy tiện một người liền có thể ảnh hưởng thị trường đi hướng, mà lại cơ bản tất cả đều cùng triều đình quan viên có quan hệ, có thậm chí là trong nhà có người làm qua thủ phụ. Hồ đồ, chư vị hồ đồ a. Cẩm Y vệ mặc dù xú danh chiêu, nhưng lại võ nghệ cao cường, chỉ là 100 đám ô hợp, lại có thể nào giết được kia Tô Tầm? Trái dưới mới vị trí thứ nhất, một mặc cẩm bào lão giả vỗ vỗ cái bàn, vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hắn gọi Hoàng Nguyên, hoàng gia người chủ sự, hoàng gia nắm trong tay Tô Dương hai địa phương thủy vận, thế lực cực lớn, hoàng công, sự tình đã ra khỏi, mọi người đồng khí liên chi, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, vẫn là ngẫm lại bổ cứu biện pháp đi. Kia Tô Tầm nhưng nhanh đến, hoàng công yên tâm, chúng ta an bài đều là không sợ chết giang hồ nhân sĩ, hoặc là người tâm phúc. Bọn hắn cho dù là tự sát cũng sẽ không xảy ra bán chúng ta. Kia Yêm Đảng nanh vuốt tại Phúc Châu thành giết đến đầu người cuồn cuộn, ngược lại lại lên Dương Châu, rõ ràng là kẻ đến không thiện a. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết hay sao? Tất cả mọi người là ong 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 phát biểu ý kiến. Được rồi, chư vị đều an tĩnh. Ngồi chủ vị Hàn gia chủ nhân hô một tiếng, sau đó nhìn về phía Hoàng Nguyên. Hoàng công nắm giữ hai châu thủy vận, người đông thế mạnh, tài lực hùng hậu, không bằng Hoàng công cho mọi người ra cái chủ ý đi. Hoàng Nguyên không phải trong bọn họ thân phận địa vị cao nhất, nhưng tuyệt đối là bản địa thế lực hùng hậu nhất. nhược quả có thể không dậy nổi đao binh không còn gì tốt hơn. Chờ hắn tới ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Muốn tiền cho tiền, muốn mỹ nữ cho mỹ nữ. Nếu là hắn còn không biết điều, như vậy cũng liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Hoàng Nguyên vuốt vuốt chòm râu của mình, ánh mắt âm trầm nói. Có sao nói vậy, bọn hắn cũng cảm thấy Phúc Châu đám kia đồng hành quá không phóng khoáng. Cho mấy chục vạn lượng liền muốn đuổi người ta. Thật coi người ta không thấy qua việc đời a, hiện tại đảng Đông Lâm thế yếu. Nếu như dùng tiền có thể đánh phát lời nói dùng tốt nhất tiền. Rốt cuộc mặc kệ cho ra đi lại nhiều. Bọn hắn cũng có thể từ bách tính trên thân kiếm về. Mà lại bọn hắn cũng không phải Phúc Châu đám kia ngu xuẩn. Cái này thành Dương Châu từ chú quân phòng giữ đến cẩm y vệ thiên hộ tất cả đều là bọn hắn người. Nếu như Tô Tầm thật không biết điều, bọn hắn cũng không để ý đến cái cá chết lưới rách. Mặt trời lặn thời gian, Phù Dung Trấn, qua Phù Dung Trấn, đại khái lại đi 2 ngày, liền nên tiến vào thành Dương Châu. Bởi vì chỗ Giang Nam, tới gần Dương Châu, chỉ là một cái thị trấn đều hết sức phồn hoa. Từ khách sạn đến thanh lâu là đầy đủ mọi thứ. Biển người phun trào, náo nhiệt vô cùng. Nhưng theo cẩm y vệ tiến vào thị trấn, ồn ào náo động tiểu trấn liền trở nên trầm mặc không ít. Tại kẻ sĩ yêu ma hóa tuyên truyền hạ bách tính đối cẩm y vệ chỉ có sợ hãi. Cuối cùng Tô Tầm chọn chúng một nhà duyệt lai khách sạn làm đêm nay nơi đặt chân. Thế giới võ hiệp mắt xích khách sạn. Trưởng quỹ, khách sạn chúng ta đặt bao hết. Đem tất cả mọi người tiền thuê nhà đều lui đuổi đi ra. Một cẩm y vệ tổng kỳ ném cho trưởng quỹ một túi bạc nói. Buổi chiều mới xảy ra hành thích sự tình. Vì không phức tạp, trong khách sạn không thể lưu người xa lạ. Phần lớn người đều là tự nhận không may. Hùng hùng hổ hổ lui tiền thuê nhà. Một lần nữa tìm địa phương đi. Nhưng có một bàn khách nhân lại là thờ ơ. Mà lại 4 cái đều là Tô Tầm người quen biết. Hoa Vô Khuyết ca ca Tiểu Ngư Nhi cùng đồ đệ của hắn Ác Thông Thiên. Còn có nữ giả nam trang hành tẩu giang hồ Thiết Tâm Lan cùng thị nữ của nàng Tiểu Tiểu. Thiết Tâm Lan cùng Tiểu Ngư Nhi đều là muốn đi Hoàng Sơn. Thiết Tâm Lan là tiền nhiệm võ lâm minh chủ Cuồng Sư Thiết Như Vân nữ nhi. Nàng đi Hoàng Sơn là bởi vì Thiết Như Vân mất tích. Nghĩ mời các môn phái võ lâm hỗ trợ tìm kiếm. Mà Tiểu Ngư Nhi đi Hoàng Sơn là bởi vì muốn tìm Đỏ Diệp Tiên Sinh thẩm tra thân thế của mình. Đỏ Diệp Tiên Sinh là chuyên môn ghi chép giang hồ lịch sử cùng võ lâm bí sử. Đủ loại võ lâm bí sử đều có thể ở hắn nơi đó tìm tới. Đưa tiền liền bán cho ngươi. 4 vị huynh đài, nhà ta đại nhân tối nay muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Không nên lưu người sống. Đồ ăn tiền ta thay 4 vị kết. Mong rằng 4 vị tạo thuận lợi. Đinh Hiển tiến lên hướng về phía 4 người vừa chắp tay. Lấy ra một túi bạc. Quảng cáo. Thiết Tâm Lan thị nữ hừ lạnh một tiếng. Có tiền không nổi a, nhà ta tiểu. Tiểu thiếu gia không thiếu tiền. Ai, không thể nói như thế. Có tiền xác thực không tầm thường. Bất quá chúng ta vừa mới điểm tổ yến vây cá đã ăn xong. Người chút tiền ấy sợ là không đủ a. Tiểu Ngư Nhi một chân dẫm tại trên ghế đầu. Nhìn xem Đinh Hiển. Đinh Hiển nhíu mày vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Tô Tầm lại ngăn cản hắn. Nhìn xem Tiểu Ngư Nhi mỉm cười nói. Tiểu Ngư Nhi, cùng ta trò chuyện 2 câu đi. Tiểu Ngư Nhi đạt được gây sự đại sư chân truyền. Miệng nó ngay cả có thể hành động làm việc làm bằng gỗ người máy đều có thể nghiên cứu ra được. Đây tuyệt đối là một nhân tài. Hơn nữa còn có thể làm ra máy ghi âm. Trước tiên đem thanh âm ghi chép tại làm bằng gỗ người máy trong thân thể. Nhưng thiết lập tốt phát động điều kiện. Vừa chạm vào phát liền sẽ phát ra ghi âm. Cái này miệng nó liền là cái treo bức a. Tô Tầm hoài nghi cho hắn một chương bản vẽ. Hắn nói không chừng thật có thể tay xoa gát linh. Tay xoa bom nguyên tử. A, người biết ta. Không nghĩ tới Liên đại nhân đều nghe nói qua ta Tiểu Ngư Nhi đại danh. Chẳng lẽ ta anh Tuấn Tiêu Sái đã truyền biên thiên hạ sao? Tiểu Ngư Nhi có chút tự luyến vuốt vuốt mình độc giác giống như kiểu tóc. Thiết Tâm Lan cuồng mắt trợn trắng. Quá tự luyến. Đột nhiên, nàng thân thể mềm mại run lên. bởi vì Tô Tầm đột nhiên ngồi ở bên người nàng, còn ôm một cái bờ vai của nàng. "A, ngươi làm gì? Mau buông ta ra vợ con." "Tiểu thiếu gia." Thị nữ Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng. Tô Tầm một mặt không hiểu nhìn xem hắn. "Ta cùng thiếu gia của ngươi mới quen đã thân, đều là đại nam nhân. Thân mật thế nào? Khẩn trương như vậy làm gì?" "Ta, Tiểu Tiểu nghẹn lời." Tô Tầm lại đem Thiết Tâm Lan ôm sát một ít, nhìn xem nàng cười nói: "Vị huynh đài này, người nói có phải không?" Thiết Tâm Lan cái gọi là nữ giả nam trang liền là đổi thân y phục nam nhân, dính đầu dâu ria mà thôi. Tại kịch bên trong thế mà chỉ có Tiểu Ngư Nhi một người xem thấu. Những người khác là mù lòa sao? Thiết Tâm Lan lớn như vậy cục cưng kho lúa cùng như vậy vểnh lên mông như vậy mảnh vòng eo đều không nhìn thấy. Trong võ hiệp tiểu thuyết nữ giả nam trang định luật, chỉ cần thay đổi nam trang, liền ngầm thừa nhận là nam nhân. Tiểu Ngư Nhi nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Hắn nhìn ra Tô Tầm là cố ý đang đùa cái kia tiểu nương bì. Thiết Tâm Lan linh lung thân thể mềm mại căng đến buộc chặt. Ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Tô Tầm trên mặt mang nhiệt tình mà thuần túy nụ cười. "Tại hạ Tô Tầm, lần đầu tiên gặp huynh đài liền là mới quen đã thân. Tối nay không bằng kề đầu gối nói chuyện lâu như thế nào?"
Không
cần, ta chuyển sang nơi khác ở là được rồi." Thiết Tâm Lan đem đầu giao cùng cái trống lúc lắc đồng dạng. Rốt cuộc kề đầu gối nói chuyện lâu chẳng phải bại lộ sao? Tiểu Ngư Nhi trêu tức nói: "Tô huynh, người đối Thiết huynh như thế thân mật, nên sẽ không thích nam nhân đi." Thiết Tâm Lan nghe thấy lời này lập tức một trận ác hàn. Vừa nghĩ tới ôm mình người có thể là cái thích nam nhân gậy quấy phân heo, nàng liền cảm giác buồn nôn. Một chúng cẩm y vệ cũng là dùng mình một cái. Không thể nào, chỉ huy sứ đại nhân thật thích nam nhân. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến buổi chiều Tô Tầm đối Hoa Vô Khuyết nhiệt tình. Ở trong lòng là Hoa Vô Khuyết mặc niệm: "Ha ha ha, Ngư huynh nói đùa. Ta chỉ là hết sức tò mò Thiết huynh một cái nam nhi vì sao cơ ngực lớn như thế vĩ ngạn. Muốn tìm hắn tham khảo." Tô Tầm cười ha ha một tiếng, đưa tay tại Thiết Tâm Lan trước ngực khoa tay một chút. Thiết Tâm Lan làm sao không biết mình sớm đã bị hai người kia xem thấu. Một mực tại đùa nghịch mình. Lập tức tức giận: "Người cái này đăng đồ lãng tử. Xem trưởng." Tô Tầm dễ như trở bàn tay né tránh một trưởng này. Thiết Tâm Lan vô ý thức vừa muốn rút kiếm. Lớn mật, theo Đinh Hiển một tiếng giận dữ mắng mỏ. Cẩm y vệ nhao nhao rút đao chỉ hướng Thiết Tâm Lan. "Thiết tiểu thư, ta xem vị đại nhân này tại trong cẩm y vệ bộ chức quan không thấp. Hẳn là ngươi muốn giết quan tạo phản."
Bội phục
a." Tiểu Ngư Nhi cười đùa tí tửng. Thiết Tâm Lan không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Thanh kiếm thả lại trên mặt bàn. Nguyên lai cẩm y vệ đều là loại này đồ vô sỉ. Trách không được người trong thiên hạ nghe đến đã biến sắc. Thanh đao thu lại, Tô Tầm phất phất tay. Đinh Hiển bọn người nhao nhao thu đao ngồi xuống lại. Nhạc Linh San bĩu môi đi đến Tô Tầm bên người. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thiết Tâm Lan. Tiểu Ngư Nhi cười nói: "Đại nhân, bên cạnh ngươi vị này hồng phấn giai nhân tựa như là ăn dấm a, vị này là ta ái thiếp. Phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần chi nữ Nhạc Linh San." Tô Tầm giới thiệu một câu. Thiết Tâm Lan lập tức mở to hai mắt nhìn. "Quân tử kiếm nhạc trưởng môn nữ nhi, sẽ cho ngươi làm thiếp. Không được sao?" Tô Tầm hỏi ngược một câu. Thiết Tâm Lan nghe vậy nhìn hắn một cái. Không thể không thừa nhận ra hỏa này hoàn toàn chính xác thật đẹp trai. Mà lại tuổi còn trẻ thân cư cao vị. Đối với nữ nhân lực hấp dẫn 10 phần. Tô Tầm lại chỉ vào Thiết Tâm Lan đối Nhạc Linh San giới thiệu nói: "Cuồng sư thiết như vân độc nữ Thiết Tâm Lan. Nguyên lai là thiết minh chủ thiên kim." "Thất kính." Nhạc Linh San hé miệng. Đối Thiết Tâm Lan chắp tay ôm quyền. Thiết Tâm Lan không thể tin nhìn xem Tô Tầm. "Làm sao ngươi biết ta thân phận?" Trong cẩm y vệ xem xét bách quan bên ngoài giám thiên hạ. "Không gì không biết, ta còn biết cha ngươi ở nơi nào." Tô Tầm mỉm cười. Gió nhẹ mây bay nói: Ngụy Trung Hiền thay thế phim truyền hình bên trong Lưu Hỷ vị trí. Hắn muốn luyện thành hấp công đại pháp tầng cao nhất, cách không hút công. Cần hút khô 5 cái tu luyện trí dương nội công cao thủ nội lực cùng 2 cái thuần âm chi nữ nội lực. Thiết Như Vân liền là tu luyện trí dương nội công, mà lại vì để cho làm con rể Giang Biệt Hạc ngồi lên võ lâm minh chủ vị trí. Liền xoắn suýt cao thủ bắt cóc Thiết Như Vân. Cái này đối Ngụy Trung Hiền tới nói là nhất cử lưỡng tiện. Dựa theo kịch bản, hiện tại Thiết Như Vân liền bị giấu ở Giang Biệt Hạc trong nhà đàn trong phòng trong một gian mật thất. Thiết Tâm Lan lập tức mừng rỡ như điên, lo lắng vạn phần mà hỏi. Mau nói cho ta biết, cha ta ở đâu, vậy ta có ích lợi gì chứ? Bản quan không bao giờ làm không chỗ tốt sự tình. Tô Tầm lạnh nhạt nói. Thiết Tâm Lan thốt ra. Chỉ cần ngươi nói cho ta cha ta hạ lạc, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Bản quan cái gì cũng không cần. Chỉ cần ngươi. Tô Tầm nghèo đồ chủy hiện. Sở dĩ muốn chọn võ lâm minh chủ là bởi vì Thiết Như Vân mất tích. Nếu như Thiết Như Vân trở về như vậy tự nhiên không cần một lần nữa đề cử võ lâm minh chủ. Tô Tầm đạt được võ lâm minh chủ Thiết Như Vân độc nữ. Chẳng phải đường cong nắm trong tay đại minh võ lâm sao? Nhạc Linh San chừng cái này đối chó. Nam nữ một chút, sau đó ngồi vào một bên một mình bi thương đi. Rốt cuộc ngay cả chính nàng đều chỉ là cái thiếp. Thiếp địa vị là rất thấp, chỉ so với nha hoàn cao. Không tư cách tại nam nhân nạp những nữ nhân khác điểm này khoa tay múa chân. Thiết Tâm Lan sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Không nghĩ tới Tô Tầm sẽ đưa ra muốn mình loại điều kiện này. Nàng đương nhiên sẽ không cho là Tô Tầm muốn nàng chỉ là vì cùng với nàng kề đầu gối nói chuyện lâu. Sẽ chỉ thử một lần sâu cạn. Tiểu Ngư Nhi nhìn không được. Ui ui ui. Người dù sao cũng là cái đại quan. Như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bắt nạt một cái nữ hài tử. Có phải hay không không quá phù hợp à, ta biết thân thế của ngươi. Tô Tầm nói. Tiểu Ngư Nhi lập tức lời nói xoay chuyển. Kỳ thật ta cùng với nàng cũng không quen. Nhưng ta cảm thấy các ngươi cực kỳ xứng. Thật sự là vô sỉ. Thiết Tâm Lan tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Tô Tầm mỉm cười nhìn xem Thiết Tâm Lan. Thiết tiểu thư, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta còn nguyện ý tự mình động thủ giúp ngươi đem lệnh tôn cấp cứu ra. Cứu ra, cha ta là bị người bắt. Thiết Tâm Lan lập tức là bắt lấy Tô Tầm lời nói bên trong điểm mấu chốt. Tô Tầm trừng to mắt. Không thể nào, không thể nào. Hắn nhưng là võ công cao cường võ lâm minh chủ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn chỉ là đơn giản mất tích à ta. Thiết Tâm Lan gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh. Nửa ngày cắn răng một cái. Ta đáp ứng ngươi. Phụ thân bị bắt. Nguy cơ sớm tối. Mà lại người này dáng dấp cũng rất đẹp. Cùng lắm thì liền theo hắn đi. Dù sao luôn luôn phải lập gia đình. Chỉ cần là có thể cứu phụ thân. Cũng đáng. Cái này đúng, con rể cứu nhạc phụ, hợp tình hợp lý. Tô Tầm sờ lên nàng bóng loáng gương mặt, cảm thụ được Tô Tầm lòng bàn tay nhiệt độ. Thiết Tâm Lan xinh đẹp đỏ lên, lui về sau một bước. Tại không có đem cha ta cứu ra trước đó, ngươi không thể đụng vào ta. Vạn nhất gia hỏa này ăn xong không nhận nợ làm sao bây giờ? Ta giống như là quỷ còn hơn cả sắc quỷ sao? Tô Tầm một mặt kinh ngạc. Hắn cảm giác Thiết Tâm Lan đối với mình có hiểu lầm. Nhạc Linh San lẩm bẩm, chính là, Tô Tầm làm cái rút bàn tay động tác. Nhạc Linh San lập tức xinh đẹp ửng đỏ, là vừa tức vừa xấu hổ. Chỉ có nàng minh bạch đây là ý gì. Tiểu Ngư Nhi linh hoạt chen đến Tô Tầm cùng Thiết Tâm Lan ở giữa. Cười hì hì nói, Tô Huynh, người vừa mới nói biết ta thân thế. Không biết là thật là giả, vẫn là câu nói kia. Bản quan không bao giờ làm đối với mình không chỗ tốt sự tình. Tô Tầm cười đến cực kỳ ôn hòa. Tiểu Ngư Nhi buông tay. Ta nhưng không có Thiết huynh kia vĩ ngạn cơ ngực lớn. Ngươi nên sẽ không muốn ta đi. Thiết Tâm Lan trừng mắt liếc hắn một cái. Nhạc Linh San vô ý thức hai tướng so sánh. Lập tức có chút tự ti hạ đầu lâu. Ngươi không nghĩ sai. Ta liền muốn ngươi. Tô Tầm chỉ vào Tiểu Ngư Nhi. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tiểu Ngư Nhi hoa cúc siết chặt. Không thể nào, Thiết Tâm Lan cùng Nhạc Linh San cũng là lộ ra một cái phức tạp biểu lộ. Liền ngay cả cùng Tô Tầm nhiều lần cùng giường thi đấu. Người biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn, Đinh Bạch Anh đều lộ ra phảng phất là ngày đầu tiên nhận biết Tô Tầm biểu lộ. Ngu xuẩn Cẩm Y Vệ còn đang vì hoa cúc lo lắng. Mà thông minh Cẩm Y Vệ đã nghĩ đến nên như thế nào mới có thể lên giường tặng hoa thăng chức. Tô Tầm nói, ta biết ngươi được gây sự đại sư truyền thừa. Ta cần ngươi cho ta làm việc. Nguyên lai là làm việc. Cái kia có thể tiếp nhận. Tiểu Ngư Nhi nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Trong khách sạn phần lớn người đều thở dài một hơi, mà một số nhỏ người thì lộ ra biểu tình thất vọng. Vốn cho rằng tìm được thành công đường tắt, không nghĩ tới chỉ là Hải Thị Thận Lâu công dã tràng. A, Tô Tầm nói, phụ thân ngươi gọi Giang Ngọc Lang, mẫu thân gọi Nguyệt Nô, đồng bào đệ đệ gọi Hoa Vô Khuyết, là mới gia nhập ta Cẩm Y Vệ bách hộ quan. Năm đó, hắn đem buổi chiều vừa hướng Hoa Vô Khuyết nói qua tình yêu lãng mạn cố sự lại cho Tiểu Ngư Nhi nói một lần. Tiểu Ngư Nhi sau khi nghe xong thật lâu không nói. Từ hôm nay trở đi, người cũng là ta Cẩm Y Vệ bách hộ. Tô Tầm tiếp nhận một tấm lệnh bài cho hắn. Tiểu Ngư Nhi vuốt vuốt lệnh bài, cười nói, cùng đệ đệ làm đồng dạng quan, tựa hồ cũng không tệ. Người không cần đi theo ta, một hồi ta họa mấy chương bản vẽ, người mang theo tiến về Hắc Mộc Nhai, nhìn xem có thể hay không đem trên bản vẽ đồ vật làm được. Tô Tầm muốn vẽ liền là trên thế giới sớm nhất sau trang thức súng trường. Nếu như Tiểu Ngư Nhi có thể đem cái đồ chơi này nghiên cứu ra được, như vậy Tô Tầm trực tiếp lấy súng pháo đẩy ngang thế giới. Tiểu Ngư Nhi nói, không phải đâu, đại nhân. Ta cũng còn không cùng đệ đệ thân ái của ta gặp mặt một lần đâu. Về sau có rất nhiều cơ hội. Nhiều năm như vậy đều đến đây. Không vội cái này nhất thời. Tô Tầm cười cười. Tiểu Ngư Nhi nhún nhún vai. Tốt a, để hắn tự tay giết Giang Biệt Hạc. Xem như là cha mẹ báo thù. Sau bữa cơm chiều, Tiểu Ngư Nhi cầm Tô Tầm vẽ bản vẽ, mang theo đồ đệ Ác Thông Thiên trong đêm xuất phát đi Hắc Mộc Nhai. Ác Thông Thiên mộng tưởng liền là làm cái ác nhân, cho nên có thể gia nhập Cẩm Y Vệ, hắn lúc ấy liền khóc ròng ròng nói mình rốt cục thực hiện cho tới nay mộng tưởng. Tô Tầm ánh mắt phức tạp, cũng không biết hắn này tấm thái độ là đang khen mình đâu, vẫn là tại tổn hại chính mình. Khách sạn lầu 2 phía trước cửa sổ, Tô Tầm cùng Nhạc Linh San, Thiết Tâm Lan ba người đứng ở nơi đó quan sát phía dưới người đi đường. Thiết Tâm Lan đã khôi phục nữ trang, một bộ tử sắc lộ vai thu eo váy dài, trắng nõn vai cùng như ẩn như hiện bộ ngực cực kỳ để Tô Tầm lưu luyến quên về. Đúng, võ công của nàng cũng không tệ, tiên thiên cảnh sơ kỳ, chủ yếu là Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết. Bộ này phim truyền hình bên trong chỉnh thể vũ lực giá trị đều tương đối cao, mà Hoa Vô Khuyết còn mạnh hơn Đinh Bạch Anh, tiên thiên cảnh hậu kỳ. Di Hoa Cung Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đoán chừng là tiên thiên cảnh đại viên mãn. Dùng cái này có thể suy đoán, Ngụy Trung Hiền hiện tại cũng là tiên thiên cảnh đại viên mãn. Nếu để cho hắn tu thành Hấp Công Đại Pháp tầng cao nhất liền có thể đột phá tông sư. Mau nhìn, đột nhiên Thiết Tâm Lan kinh hô một tiếng. Tô Tầm cùng Nhạc Linh San thuận ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đối diện Di Hồng Viện lầu 2 gian phòng bên trong, một người khoác sa mỏng, bên trong chỉ mặc một bộ đỏ cái yếm nữ nhân ngay tại phản kháng một người trung niên xâm phạm. Nữ nhân nhìn tuổi tác không lớn, nhưng từ thực chất bên trong lộ ra vũ mị, một đôi mắt phá lệ sáng tỏ. Giang Ngọc Yến, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết bên trong bị cha ruột Giang Biệt Hạc từng bước một bức hắc hóa trùm phản diện. Nàng vốn là Giang Biệt Hạc con gái tư sinh, cùng mẫu thân hát rong mà sống. Về sau mẫu thân nhiễm bệnh chết rồi, nàng cầm tín vật đi tìm Giang Biệt Hạc, kết quả bởi vì tâm tư đơn thuần mà dễ tin người khác, bị bán vào Di Hồng Viện tiếp khách, sau đó bị Hoa Vô Khuyết cứu được, yêu Hoa Vô Khuyết, nhưng Hoa Vô Khuyết không yêu nàng, lại thêm mẹ kế bắt nạt và cha đẻ Giang Biệt Hạc nhiều lần lợi dụng. Giang Ngọc Yến hắc hóa, giết tỷ tỷ, vào cung là phi. cuối cùng lợi dụng Hoa Vô Khuyết bọn người giết hoàng đế đăng cơ làm nữ hoàng. Còn kém chút đem nhân vật chính cho đoàn diệt. Tô Tầm nhảy lên một cái. Nhảy tới đối diện. Hắn là sẽ không khinh công. Hắn chỉ là nhảy cao. Giang Biệt Hạc trong tay có thứ gì gọi là lục nhâm thần xúc sắc. Bên trong cất giấu Di Hoa cung tuyệt học giá y thần công tối cao nhất trọng công pháp. Di Hoa tiếp mộc. Tại phim truyền hình bên trong chính là Giang Ngọc Yến tùy tiện giải khai Giang Biệt Hạc nhiều năm đều mở không ra lục nhâm thần xúc sắc. Mà lại Giang Ngọc Yến vẫn là luyện võ kỳ tài. Tu luyện giá y thần công. Mấy ngày thời gian liền đại viên mãn. Sau đó trực tiếp treo lên đánh Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi bọn người. Không sai biệt lắm là từ một người bình thường. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền liên tiếp đột phá trực tiếp thành tông sư. Lại thêm người nàng xinh đẹp. Chân cũng dài. Tô Tầm đương nhiên không thể ngồi xem không cứu. Hắn làm gì? Nhìn xem Tô Tầm một bước nhảy đến đối diện Thanh Lâu. Thiết Tâm Lan hỏi bên người Nhạc Linh San. Nhạc Linh San bĩu môi. Người cứ nói đi. Thực sự là đủ. Thiết Tâm Lan im lặng. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Lưu manh không hỏi số tuổi. Di Hồng viện lầu hai gian phòng bên trong. Tô Tầm trực tiếp một trưởng đem trung niên nhân kia đánh ngất xỉu. Sau đó nhìn về phía khóe mắt treo nước mắt. Co quắp tại góc tường run lẩy bẩy Giang Ngọc Yến. Không có sao chứ. Giang Ngọc Yến bưng chặt quần áo lắc đầu. Theo ta đi. Tô Tầm vươn tay. Giang Ngọc Yến ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Sau đó lại sau này rụt rụt. Nàng thật sự là bị lừa sợ. Trước đó vừa ra thành Dương Châu liền bị lừa xong tiền. Hôm nay lại bị lừa gạt tiến Thanh Lâu. Nếu như không phải là bởi vì tấm thân xử nữ có thể bán cái giá cao. Nàng nói không chừng liền thân tử đều đã bị kia hai tên lường gạt phá. Vạn nhất đi theo người này rời đi. Lại bị hắn bán được cái khác Thanh Lâu đi đâu. Cùng hiện tại có phần đừng sao. Tô Tầm ôn nhu nói. Từ nay về sau ngươi liền theo ta. Ta sẽ không đem ngươi bán cho bất luận kẻ nào. Thật không biết đem Giang Ngọc Yến bán vào Thanh Lâu kia hai tên lường gạt nghĩ như thế nào. Phung phí của trời a, theo Tô Tầm. Người cả đời này chỉ có mỹ thực cùng mỹ nữ không thể cô phụ. Nếu không liền xem như đã trường sinh bất tử. Kia còn sống lại có ý gì? Giang Ngọc Yến vẫn là không dám tin tưởng Tô Tầm. Bởi vì cái gọi là một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ dây cỏ a, đã như vậy. Vậy liền đắc tội. Tô Tầm trực tiếp một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Sau đó ôm nàng đá tung cửa đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Buông nàng ra. Ngươi muốn dẫn nàng đi. Cũng phải cấp tiền a, một mực canh giữ ở phía ngoài tú bà đầu tiên là mộng bức một hồi. Kịp phản ứng liền vội vàng đuổi theo. Cút, cẩm y vệ chơi gái hát. Lúc nào đã cho tiền? Tô Tầm hùng hồn vung ra một viên lệnh bài. Tú bà trong nháy mắt là cái rắm cũng không dám thả một cái. Đây chính là trên cẩm y vệ ban phúc lợi a, Tô Tầm trong ngực Giang Ngọc Yến. Tại thời khắc này không tự chủ được an tĩnh lại. Cảm giác vô cùng an lòng. Tô Tầm đem nàng mang trở về gian phòng của mình. Nhìn xem Nhạc Linh San cùng Thiết Tâm Lan. Lại tới một cái. Hai người đồng thời liếc mắt. Từ nay về sau. Người chính là của ta thiếp. Các nàng là tỷ tỷ của ngươi. Nhạc Linh San cùng Thiết Tâm Lan. Tô Tầm cho Giang Ngọc Yến giới thiệu Nhạc Linh San cùng Thiết Tâm Lan. Giang Ngọc Yến hé miệng. Thận trọng đánh giá hai người. Nhạc tỷ tỷ cùng Tâm Lan tỷ tỷ tốt. Nghe thấy Tô Tầm muốn nạp nàng làm thiếp. Giang Ngọc Yến trong lòng đầu tiên tuôn ra lại là cảm kích cùng cao hứng. Cho người làm thiếp. Dù sao cũng so bị bán vào Thanh Lâu tiếp khách muốn tốt. Mấu chốt là cuối cùng là có thể an ổn xuống. Nàng tại kịch bên trong không có hắc hóa trước đó liền là cái khao khát an ổn người. Thậm chí là muốn lưu ở Thanh Lâu. Bởi vì một đường phiêu bạt một đường bị lừa. Chỉ có tại trong Thanh Lâu mới coi là có cái có thể sống yên phận địa phương. Người tốt, Nhạc Linh San cùng Thiết Tâm Lan đều là có giáo dưỡng người. Trên mặt cũng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Bọn họ nếu như là thê tử còn có thể phản đối Tô Tầm nạp thiếp. Nhưng bọn họ chỉ là thiếp. Không lời nói có trọng lượng. Tô Tầm nhìn về phía Nhạc Linh San cùng Thiết Tâm Lan. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Về ngủ sớm một chút đi. Các ngươi không cho ta đụng. Vậy ta liền đụng nàng. Quảng cáo. Cẩn thận nàng ép khô ngươi. Hai người hung hăng chừng Tô Tầm một chút. Sau đó nhấc lên váy kết bạn rời đi. Tô Tầm nhìn về phía Giang Ngọc Yến. Ta gọi Tô Tầm. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ. Đi theo ta. Từ nay về sau không có người lại có thể bắt nạt ngươi. Còn dám lừa gạt ngươi. Ngọc Yến tạ lão gia. Giang Ngọc Yến từ nhỏ hát rong. Cho nên rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người. Tô Tầm đối nàng vẫy vẫy tay. Giang Ngọc Yến do dự một chút. Sau đó cắn chặt môi đỏ. Bước liên tục nhẹ nhàng. Chậm rãi ngồi ở trên đùi hắn. Tô Tầm ôm nàng. Biết mà còn hỏi. Nhìn ngươi hẳn là vừa mới tiến thanh lâu. Chuyện gì xảy ra? Lão gia, thiếp thân là đi tìm cha. Cha ta gọi Giang Biệt Hạc. Ngươi có thể giúp ta tìm hắn sao? Giang Ngọc Yến cẩn thận từng ly từng tí. Chờ đợi nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm phủ, sờ lấy mái tóc của nàng. Giang Biệt Hạc từ bỏ mẫu thân ngươi cùng ngươi. Là hắn có lỗi với các ngươi mẫu nữ hai người. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng hắn nhận nhau sao? Thiếp thân, nghe lão gia, Giang Ngọc Yến tại kịch bên trong là không chỗ nương tựa mới nhất định phải tìm Giang Biệt Hạc. Hiện tại có Tô Tầm, tìm không tìm cái kia đàn ông phụ lòng cha. Đối với nàng mà nói đều đã không quan trọng. Bây giờ không nghĩ lấy trả thù Giang Biệt Hạc, đều đã coi như là nàng tâm địa thiện lương. Tô Tầm nói, vậy liền quên hắn đi. Hắn không xứng làm cha của ngươi, càng không xứng làm nhạc phụ của ta. Thiếp thân tuân mệnh, Giang Ngọc Yến rất ngoan ngoãn, bởi vì nàng sợ mình không ngoan, Tô Tầm liền không cần nàng nữa. Giang Ngọc Yến lấy dũng khí, âm thanh run rẩy nói, để thiếp thân phục thị lão gia nghỉ ngơi đi, người rất xinh đẹp, lão gia ta cực kỳ thích. Tô Tầm bốc lên Giang Ngọc Yến cái cằm, tán dương một câu, Giang Ngọc Yến đem kiều nộn ướt át môi đỏ chủ động đẩy tới. Củ sen bàn cánh tay ngọc ôm Tô Tầm. Đây đều là lúc ban ngày thanh lâu tú bà dạy nàng. Bây giờ bị nàng dùng tại Tô Tầm trên thân. Mặc dù cực kỳ lạnh nhạt. Bất quá Giang Ngọc Yến một mực ra sức phối hợp. Thực cũng đã Tô Tầm lấy hết hưng. Hắn liền thích loại này hiểu chuyện cô nương tốt. Hai ngày sau, thành Dương Châu bên ngoài. Dương Châu chi phủ dẫn đầu bách quan. Cùng nơi đó danh môn vọng tộc ở cửa thành bên ngoài nghênh đón Tô Tầm. Nhìn qua Tô Tầm bên người bốn cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Đám người liếc nhau, yên tâm không ít, mặc dù có ba người đều cầm đao kiếm. Bất quá theo bọn hắn nghĩ hơn phân nửa chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Đã Tô Tầm thích mỹ nữ vậy thì dễ làm rồi. Liền sợ hắn không có thích, chỉ cần có yêu mến. Vậy bọn hắn liền có thể hợp ý, đem hắn dỗ đến xoay quanh. Lâng lâng, hạ quan Dương Châu Chi Phủ tham kiến đại nhân. Dương Châu Chi Phủ xa xa liền chạy tới. Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa, chỉ vào phía sau hắn những người kia. Đây là có chuyện gì a? Khởi bẩm đại nhân. Đây đều là bản địa vọng tộc. Nghe nói đại nhân đích thân tới. Cố ý tự phát đến đây nghênh đón. Dương Châu Chi Phủ trên mặt mang lấy lòng nụ cười. Chư vị có lòng, để Trường An sợ hãi a, Tô Tầm nhìn xem những cái kia thân hào nói một câu. Tô đại nhân khách khí Tô, tới Dương Châu tựa như đến nhà mình đồng dạng, không cần khách khí như thế. Đúng vậy a, Tô đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị tốt thịt rượu, không bằng mời đại nhân đi đầu rời bước. Tô đại nhân thật sự là thiếu niên anh tài, tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm quan to tam phẩm, thật là khiến người khâm phục. Một đám lão già mặt dày vô sỉ thổi phồng một cái đời cháu người trẻ tuổi. Vuốt mông ngựa, nếu như là người bình thường sớm ngay tại những này thổi phồng bên trong mất phương hướng chính mình. Đáng tiếc Tô Tầm bị người thổi nhiều. Miễn dịch, không tin hỏi một chút Đinh Bạch Anh. Ha ha ha, chư vị quá khen, đều là bệ hạ tín nhiệm. Tô Tầm cười to hai tiếng, sau đó lại hỏi một câu. Dương Châu hào môn vọng tộc thế nhưng là đều tụ lại rồi. Tất cả mọi người nghĩ mắt thấy đại nhân ngài phong thái. Cho nên đều đến. Dương Châu chi phủ dày mặt nói. Tô Tầm nhẹ gật đầu nói. đều đến liền tốt a. Hàn Đình, Hàn viên ngoại cùng Triệu viên ngoại có đó không?
Không biết đại nhân gọi ta hai người chuyện gì?
Hai tên khoảng 40 tuổi hoa phục trung niên nhân đồng loạt đi ra.
Tô Tầm đánh giá hai người.
Tại đến Dương Châu trên đường, bản quan tao ngộ tặc nhân hành thích. Kia tặc nhân lại còn nói là hai vị an bài.
Buồn cười không buồn cười?
Ha ha ha, buồn cười, buồn cười. Kia tặc nhân tin miệng nói bậy.
Chúng ta lại sao dám hành thích đại nhân?
Đúng vậy à, chúng ta cùng đại nhân không oán không cửu.
Như thế nào lại làm loại chuyện này?
Nghĩ đến là ác ý hãm hại.
Còn xin đại nhân minh xét.
Còn chúng ta cái công đạo.
Hàn viên ngoại cùng Triệu viên mặt không đổi sắc.
Thậm chí hùng hồn yêu cầu Tô Tầm tra ra chủ sử sau màn.
Tô Tầm nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm.
Hai vị viên ngoại cảm thấy buồn cười.
Nhưng bản quan lại là tin.
Đến a, đem hai người này cầm xuống.
Tùy ý hỏi chảm.
Đúng. Bốn tên cẩm y vệ trực tiếp tiến lên.
Gọn gàng đem Hàn viên ngoại cùng Triệu viên ngoại khống chế.
Vừa mới còn vui vẻ hòa thuận cục diện.
Hiện tại lập tức là chuyển tiếp đột ngột.
Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao.
Tô đại nhân, người làm cái gì vậy?
Hai cái thích khách lại há có thể thật chứ?
Tô đại nhân cử động lần này không khỏi quá trẻ con.
Những người khác nhao nhao chất vấn Tô Tầm hành động.
Hừ, Tô Tầm hừ lạnh một tiếng.
Không chỉ có là bọn hắn.
Các ngươi tham dự, người tới, toàn bộ vây quanh.
Sau lưng cẩm y vệ rút đao bốn phía.
Đem cửa thành hơn 20 người toàn bộ bao vây lại.
Tô Tầm, ngươi, ngươi đây là vu oan hãm hại.
Nói chúng ta tìm người ám sát ngươi.
Chứng cứ đâu?
Không sai.
Không có chứng cứ ngươi sao dám bắt người?
Lão phu chính là tiền nhiệm hộ bộ thượng thư.
Ngươi sao dám cản rỡ như vậy?
Quả thực là xem kỷ luật như không?
Tất cả mọi người đối Tô Tầm một trận dùng ngòi bút làm vũ khí.
Tô Tầm ghìm dây cương.
Đánh ngựa ở trước mặt mọi người đi tới đi lui.
Chứng cứ, bản quan cho rằng là các ngươi làm liền là các ngươi làm.
Muốn chứng cứ có đúng không?
Chờ các ngươi đều chết sạch.
Tự có chứng cứ mang đến kinh thành.
Tô Tầm, người nghĩ rằng chúng ta là Phúc Châu đám kia ngu xuẩn sao?
Nơi này là Dương Châu.
Không phải ngươi có thể hoành hành không sợ địa phương.
Trần thủ chuẩn bị, người lúc này bất động chờ đến khi nào?
Hoàng Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ.
Hét lớn một tiếng.
Sau một khắc, nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập.
Mấy trăm tên cầm trong tay trường thương.
Người khoác khôi giáp binh sĩ từ trên cổng thành vọt xuống tới.
Đem tất cả mọi người vây quanh.
Sau đó binh sĩ nhường ra một con đường.
Một thân hình cao lớn quan võ eo đeo trường đao bước nhanh mà tới.
Hàn viên ngoại, Triệu viên ngoại tại bên trong tất cả hào môn vọng tộc gia chủ trên mặt đều lộ ra sán lạn nụ cười.
Hoàng Nguyên cười lạnh một tiếng.
Tô Tầm a Tô Tầm.
Toàn bộ trên thành Dương Châu đến quân coi giữ xuống đến bộ khoái.
Thậm chí là bao quát cẩm y vệ thiên hộ đều là người của chúng ta.
Ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta?
Đã ngươi rượu mời không uống.
Hắn câu nói kế tiếp đột nhiên nói không được nữa.
Bởi vì tại trần thủ chuẩn bị sắp đi đến trước mặt bọn hắn lúc.
Đột nhiên chuyển cái ngoặt.
Quỳ gối Tô Tầm trước ngựa nói.
Hạ quan thành Dương Châu phòng giữ Trần Phong tham gia chỉ huy sứ đại nhân.
Hoàng Nguyên bọn người khiển trách cự kim kích động quân coi giữ.
Ý đồ tại hôm nay mưu sát đại nhân.
So như tạo phản, bây giờ đã bị hạ quan toàn bộ vây quanh.
Mời đại nhân sai xử.
Oanh,
Hoàng Nguyên đám người nhất thời là não hải trống rỗng.
Đầu ông,
mặt mũi tràn đầy không thể tin.
Đứng lên đi,
Tô Tầm hững hờ nói.
Trần Phong đứng dậy,
tạ đại nhân,
Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Nguyên,
trên mặt lộ ra nghiền ngẫm cùng trêu tức nụ cười.
Bản quan,
hết lần này tới lần khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Lại có thể thế nào à, Trần Phong,
chẳng lẽ ngươi thật điên rồi phải không?
Hoàng Nguyên thần sắc cứng ngắc,
không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Phong,
hắn thật sự là không thể nào hiểu được.
Trần Phong cùng bọn hắn một mực là quan hệ mật thiết.
Làm sao lại phản bội?
Bọn hắn cắm,
Trần Phong cũng không tốt đẹp được a, im ngay. bản quan trung tâm triều đình, như thế nào lại cùng các ngươi những này quốc chi con chuột lớn thông đồng làm bậy? Trần Phong quay người chỉ vào Hoàng Nguyên Nghĩa chính ngôn từ nổi giận nói. Kỳ thật hắn cũng không muốn lâm trận phản bội a, nhưng làm sao lão bà hắn cùng hài tử đều tại Hoa Vô Khuyết trong tay. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.